Chương 9 là phong nhậm chức. Sau khi được chính thức bổ nhiệm, trong vũ trụ giả định, ta có thể trực tiếp từ trang viện của ta truyền tống tới phân bộ Càn Vu. La Phong nhìn tin nhắn trên màn hình, phần phục lục, kể lại những nội dung vụn vặt, cũng ghi nhớ một vài quy tắc phải chú ý, rồi hài lòng gật đầu. Đi tới phân bộ Càn Vu, La Phong động tâm ý, soát, đá đã biến mất khỏi bàn viết, truyền tống tới phân bộ Càn Vu trong vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định, có một chủ vị diện không gian, trong vị diện không gian này có những đại lục. Mỗi một đại lục đều đại biểu cho một quốc gia vũ trụ. Chung quanh đại lục còn có những hòn đảo dày đặc. Những đảo này hoặc là đại biểu cho quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp, hoặc là đại biểu cho một vài địa điểm đặc thù, giống như đảo Hắc Long Sơn dưới trướng Càn Vu đại lục. Mọi cư dân Hắc Long Sơn đế quốc khi tiến vào mạng vũ trụ giả định thì bình thường đều ở nơi này, tự tinh đảo dưới trướng Càn Vu đại lục. Đây là một đảo vô cùng mỹ lệ, toàn bộ do thủy tinh màu tím cấu thành. Diện tích cả đảo cho dù phải so với đảo Hắc Long Sơn cũng chẳng hề thua kém chút nào. Trên đảo có những cung điện cấu thành bằng tử tinh, chập trùng liên miên, những tòa cung điện cao vút, hùng vĩ, cũng có phân chia rõ ràng. Còn cung điện bằng tử tinh ở trung ương cao phải trên vạn km là một tòa chói mắt nhất. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tòa cung điện ba giờ tử tinh sừng, sững sững phản xạ ra đủ loại sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Tử tinh đảo, dù cho là cơ quan công ty vũ trụ giả định phân bộ Càn Vu, vì trong vũ trụ thật đã quá rộng lớn, nên địa điểm văn phòng tự nhiên cũng thiết lập trong vũ trụ giả định. Tất cả đều rất bình thường, bây giờ tổng bộ đột nhiên cử một đặc sứ giám sát tới. Tên La Phong này cũng quá đáng, chẳng biết sốt ruột đột phá tới cấp vực chủ làm cái gì nữa. Trong cung điện cao vút, quanh một cái bàn tròn cực lớn phải vượt qua cả cây số. Bên cạnh bàn tròn có ba cái vương tọa cao lớn. Lúc này trên mỗi vương tọa đều có một người đang ngồi. Người vừa nói chuyện chính là người vượn có lông tơ trên mặt. Hắn mặc tử bào hoa lệ, đang nhíu mày nói. Xẹt, xẹt, xẹt. Tử bào chung quanh hắn tràn ngập những tia điện quang màu tím. Người bất sản thì ăn thua gì, cho dù La Phong tạm thời không đột phá tới cấp vực chủ, thì mấy nhà năm hẳn cũng sẽ tiến vào cấp vực chủ. Quê nhà hẳn lại là Càn Vu vũ trụ quốc, đến lúc đó vẫn sẽ lấy thân phận đặc sứ giám sát mà tới phân bộ Càn Vu chúng ta. Một nam tử có mái tóc dài vàng óng vô cùng chói mắt, trên đỉnh đầu còn có ba lông vũ kim sắc, dương mạo nam tử tuấn mỹ tà dị, nói vẻ khinh thường. Từ điện hầu, Kim Vũ hầu, thanh âm ôn nhu vang lên. Đó là một thiếu nữ, toàn thân che cho một tầng hắc sa, đang đi chân trần, ánh mắt nàng thoáng tự như làm cho cả thời gian không gian chung quanh thay đổi. Bổn nhiệm đã có, La Phong chẳng mấy chốc đã tới nhận nhiệm sở. Lúc này, những người ở đây vẫn tranh cãi không hề muốn dừng lại. Người vượn tuổi điện hầu, nam tử tà dị Kim Vũ hầu đều nhìn qua. Thân phận La Phong là đặc sứ giám sát, có quyền điều tra xem chúng ta khi tài chức có làm việc theo quy củ thôi. Chỉ e rằng hắn sẽ tra ra chứng cứ bất lợi với chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen nói nhẹ giọng. Từ điện hầu phụ trách, chịu trách nhiệm thương bộ. Giao dịch nội bộ ở thương bộ vô cùng loạn thất bát tao, cho dù làm tốt đến mấy, rất nhiều chứng cớ đã bị tiêu hủy, nhưng nếu chăm chú điều tra... Ha ha, hầu tử, ngươi cho dù không bị giam vào lao ngục tinh vực, thì cũng phải đi tới chiến trường ngoài tinh vực lấy công chuộc tội. Nam tử tà dị cười hắc hắc nói. Vũ bộ ngươi chắc sạch sẽ, ngươi vẫn lạnh lẽo nhìn nam tử tà dị, xét ra tốt hơn thương bộ của ngươi. Nam tử tà dị nhớ mày một cái. Tốt lắm, thiếu nữ đeo sa đen nhíu mày, nhẹ giọng quát. Nhất thời hai người đều nhìn về phía thiếu nữ đeo sa đen. Thiếu nữ đeo sa đen thoáng hơi tức giận. Có một số việc không thể tránh khỏi vi phạm quy định. Chỉ cần kia đặc sứ giám sát thật sự muốn tra, chỉ cần đủ thời gian, tuyệt đối sẽ tra ra một vài vấn đề. Cho dù vấn đề không nghiêm trọng, thì việc cách chức chúng ta cũng không thành vấn đề gì. Nam tử tà dị tóc vàng như người vượn gật đầu thừa nhận. Bất luận như thế nào cũng phải giữ chức vị. Người vượn thấp giọng thì thào. Ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu có thân phận hiền hách như thế nào chứ? Họ trưởng khống quyền lực cực lớn, mạnh hơn cả những bất hủ cấp phong hầu bình thường. Trong số vũ bộ, thương bộ, quân bộ, kỳ thật khó tra nhất nhất chính là quân bộ, vì quân bộ thật sự quá khổng lồ, hơn nữa lại cùng kết hợp quản lý quân đội vũ trụ với Càn Vu vũ trụ quốc. Nếu đặc sứ giám sát muốn tra ra việc của quân bộ, cần thông qua lãnh đạo Càn Vu vũ trụ quốc, vô cùng phức tạp. Muốn tra vũ bộ và thương bộ thì dễ dàng hơn. Đầu tiên, La Phong phải đếm gốc hắn mà muốn chuyên tâm điều tra, sẽ bức chúng ta đối lập với hắn. Thiếu nữ đeo sa đen nhẹ giọng nói, việc này không có một chút chỗ tốt nào với hắn cả. Dám làm như vậy, ta trực tiếp ám chết hắn luôn. Nam tử ta dĩ tóc vàng lạnh lùng nói. Ám chết à? Người vượn cười khẩy nói. Kim Vũ Hầu, ngươi cho là sư phụ Trần Diễn Vương là kẻ ngu sao? Trần Diễn Vương là tồn tại sao thánh chủ của viên nhân tộc chúng ta, hơn nữa nổi danh về bá đạo, bảo vệ cho đệ tử. Nếu ngươi dám âm thầm giết chết hắn thật, trừ phi ngươi làm cẩn thận không một chút dấu vết, đến cả ký ức trong đầu ngươi cũng tự mình gạt bỏ hết, không cho Trần Diễn Vương tra ra. Nếu không, ngươi chết chắc. Nam tử tà dị tóc vàng nhíu mắt, Trần Diễn Vương bóp chết hắn, thật như bóp chết một con kiến. Thanh tỉnh một chút đi, La Phong lần đầu tiên tham gia tư cách chiến, đã tiến lên nguyên thủy bí cảnh. Lại thiên tài này, khẳng định là tầng cao nhất tổng bộ, cũng chú ý tới, thiếu nữ đeo sa đèn, lại giọng nói. Hơn nữa sau lưng hắn còn có kia Trần Diễn Vương, chúng ta cho dù phải động thủ, cũng nhiều nhất là giáo huấn hắn một chút, cho hắn chịu khổ một chút. Tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Như vậy, thật sự đi vào tiệt lộ đó, người vượn và nam tử tà dị tóc vàng gật đầu. Chúng ta không có biện pháp gì khác, thiếu nữ đeo sa đen từ xa chỉ vào hư không. Giữa hư không xuất hiện một màn hình, trên màn hình có kế hoạch phương án tỉ mỉ. Đây là phương án mà ta đưa ra để ứng phó, các người nhìn xem, hai người cùng nhìn, xem xong, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hy vọng La Phong là một người thông minh, làm như vậy, hắn khi đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát vẫn có thể uy phong bát diện, vô cùng thống khoái, chúng ta ba cũng không có phiền não gì. Nếu không, mọi người chỉ có thể cùng nhau chịu khổ thôi. Nam tử tà dị tóc vàng hừ nhẹ một tiếng, một lát sau ao, tu 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 tu, tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên trong sảnh. Ba đại cự đầu đứng bật dậy, hắn tới rồi. Thiếu nữ đeo xa đèn nhẹ giọng nói, đi, chúng ta về, nên đón vô cùng nhiệt tình đặc sứ đại nhân. Đúng, đúng, vô cùng nhiệt tình. Người vượn gật đầu, nhiệt tình cực độ. Nam tử tà dị tóc vàng cũng cố ý lộ ra vẻ tươi cười, mà hắn cho là hữu hảo. Tử tinh đảo trên bãi đá nằm tử tinh phía cực đông, một vầng ánh sáng rực rỡ tươi đẹp phóng lên cao. La Phong đã xuất hiện trên màn đá ngầm tím. Đây là địa điểm văn phòng của phân bộ Can Vu tại vũ trụ giả định A. La Phong được luồng ánh sáng từ tử tinh đảo chiếu xuống, mắt lé ra, hơi hoa cả mắt, cả hòn đảo hơi hoa cả mắt. Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật siêu khổng lồ. Ánh mặt trời chiếu xuống những tòa cung điện tử tinh đẹp tới mức làm người ta run lên. Vèo, La Phong bay thẳng lên, bay về phía trung ương tử tinh đảo, vì tử tinh đảo thật sự quá khổng lồ, đủ để sánh ngang với đảo Hắc Long Sơn. Hà, phi hành ước chừng 10 vạn km, La Phong đã thấy những bóng người dày đặc đứng trên quảng trường tử tinh khổng lồ. Liếc mắt quét qua, quả thực nhìn không tới cuối. Ở phía trước đám người dày đặc nổi lên ba đạo nhân ảnh. Một người vượn mặc tử bào hoa lệ, có vẻ rất thanh nhã, hắn đang mỉm cười, quanh thân thể dập dờn những tia chớp màu tím. Một nam tử tóc dài vàng rực, vô cùng rực rỡ, vẻ tươi cười vô cùng chói mắt, cả người như một mặt trời làm cho người ta cảm giác thấy rất ấm áp. Thiếu nữ đi chân trần chỉ khoác xa y màu đen, vô tin tỏa ra sức dụ hoặc, dù La Phong cũng cảm thấy rõ ràng đó là dụ hoặc, cũng cảm thấy tâm tình rất tốt. Hoan nghênh đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh, thiếu nữ đeo sa đen cười nói. Sao, những bóng người dày đặc liếc mắt, nhìn không tới cuối, cùng lúc nằm mọp xuống, cùng cung kính hô. Bái kiến La Phong điện hạ, ai kiến La Phong điện hạ, bái kiến La Phong điện hạ. Mấy trăm thần linh bất hủ cùng khom người. La Phong, hoan nghênh ngươi gia nhập vào phân bộ Càn Phù chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen cười khẽ nói, La Phong, ta đã nghe đại danh của ngươi từ lâu rồi. Một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh, rõ là làm cho ta phải bội phục, thật sự là bội phục. Nam tử tóc vàng với nụ cười trói lọi, cả người có vẻ rất thân thiết, ấm áp như ánh mặt nào. Ha ha, ha ha, ha. La Phong, ta là quan diễm tộc trong viên nhân tộc quần. Sư phụ ngươi Trần Diễn Vương là tồn tại vĩ đại nhất của tạp hỗn tư tộc. Ta từ bé đã khâm phục Trần Diễn Vương tiền bối, luôn lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Hôm nay có thể thấy đệ tử của Trần Diễn Vương, quả là hân hạnh. Ha ha. Người vượn đó tỏ ra nhiệt tình vô cùng. La Phong đứng đó, nhìn ba đại cự đầu nhiệt tình lên đón. Mấy trăm thần linh bất hủ cung kính hành lễ, vô số người đang nằm mọp, hơi lờ mờ khó hiểu. Việc này, lần nên đón của phân bộ Càn Vu quả là quá mức long trọng. Hơn nữa, bà đại cự đầu ai cũng đều là bất hủ cấp phong hầu, nói về địa vị không thua gì một chút nào. Lại nhiệt tình, như vậy sao? La Phong, thiếu nữ đeo sa đen đi tới, mỉm cười. Ta xin giới thiệu một chút, ta biết ba vị. La Phong mở lời nói thẳng, nhìn về phía thiếu nữ đeo sa đen. Ngươi hẳn là bộ trưởng nắm giữ quân bộ Hắc Yên Hầu Vi Triệt. Thiếu nữ đeo sa đen, mỉm cười gật đầu. Ngươi hẳn là bộ trưởng nắm giữ vũ bộ Kim Vũ Hầu Ai Phất. La Phong nhìn về phía nam tử tóc vàng như ánh mặt trời. Nam tử tóc vàng mỉm cười gật đầu. À, ngươi hẳn là bộ trưởng nắm giữ đường bộ từ điện Hầu Trần Tiêm. La Phong nhìn về phía người vượn. Người vượn ha ha cười lớn vội gật đầu. Xem ra La Phong tiên sinh đã hiểu rõ ba người chúng ta, không tới nơi đã biết rõ không ít. Với năng lực tìm hiểu này của La Phong, công việc đặc sứ giám sát khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng, còn phải nhờ ba vị giúp đỡ nhiều. La Phong mỉm cười nói. Lơ phịnh, hẳn là như vậy. Ba đại cự đầu đều mỉm cười gật đầu. À đại cự đầu đều mỉm cười gật đầu. La Phong, ta giới thiệu cho người nhé. Thiếu nữ đeo da đen, mỉm cười chỉ vào những bóng người dày đặc phía sau và các thần linh bất hủ cung kính hành lễ. Phân bộ Càn Vu chúng ta, vì cân trưởng quản hơn 10.000 tinh vực, hàng ước tinh hệ trong Càn Vu vũ trụ quốc. Do đó ngoại trừ 3 bộ trưởng chúng ta ra, phân bộ còn có 322 thần linh bất hủ khác. Còn có rất nhiều nhân phụ trách các tinh vực, tinh hệ trọng yếu cộng lại ước 8, 2 ước, toàn bộ đều có ở đây cả. La Phong nín thở, nhìn đám người nằm mọp trước mắt, dày đặc tới, mức liếc mắt nhìn không tới cuối. Nguyên lai là trừng 8, 2 ước người, chẳng trách đến cả thị lực của mình cũng không thể thấy rõ. Hà, hà. La Phong quét mục quang qua 322 vị thần linh bất hủ, đột nhiên thấy một lão già có màu xanh lá già, trên đầu đầy nếp nhăn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mạn Lạc, lão già này. Mạn Lạc, lão già này. Chính là người năm đó La Phong thường xuyên thấy xuất hiện ở sát lục tràng trên đảo Hắc Long Sơn.